Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xúc động và biết ơn sâu sắc đối với Hòa Thượng trụ trì và Chư Tăng Ni ở tại Bổn Tự. Mà một cái điều ấn tượng nhất của chùa mình đây á, là 3 tháng an cư kiết hạ, cái thời khóa tu tập rất là khích khao, chặt chẽ, không thua gì ở những cái trường hạ mẫu mực ở Việt Nam. Nhà Minh Thành được một cái diễm phúc là tham dự được 2 thời, là mới một thời đầu thôi là 2 cái chân đi không nổi, lại 200 lại, tại lâu quá mình không có lại. Nay lại chung với thầy với cô, cái nó sổ cái chân ra, gần cốt nó giãn ra à, thì đó là mình thấy rằng đó, cái sự tu tập á là nó đòi hỏi mình phải có cái công phu hành trì, chứ không phải chỉ trên lý thuyết, hiểu nói hay nhưng mà chưa có làm được thì mình không nếm được cái hương vị đậm đà của an lạc, giác ngộ, giải thoát. Ở trong cái quá trình tu học á, thì mình thành cảm thấy cái sự tu có thể chia ra 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là chân thành, nói đơn giản là thành kính. Chân thành và cung kính là bước, là ngưỡng cửa đầu tiên để nhập đạo, và cũng là cái sức sống của người tu. Thậm chí tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, nếu không có thành kính thì không thể nào thành tựu được. Bước thứ nhất là thành kính, chân thành và cung kính. Bước thứ hai là phải thấu triệt tánh không, cái tính chất rỗng không của vạn vật. Và bước thứ ba là khởi đại bi tâm, phát bồ đề tâm, là bước thứ ba. Ba cái bước quyết định á, cho cả một cái quá trình tu tập của người cư sĩ cũng như người xuất gia. Vì bước thứ nhất á, là sự chân thành và cung kính. Quý Phật tử thấy rằng ở thế gian này đó, có dễ kiếm được cái người mà mình tạm gọi là chân tình, theo ngoài đời dùng cái từ chân tình, dễ kiếm hay khó kiếm? Rất là khó, phải không? Cho nên có khi là quen biết khắp thiên hạ, nhưng khó tìm được á, cái người mà đối đãi chân thành, chân tình, thật lòng. Người xưa nói là tương thức mãn thiên hạ, tri âm hữu kỷ nhân, tức là quen biết khắp thiên hạ hết, mà tri âm tri kỷ, tức là tìm cái người mà chân thành để mình gửi tất cả niềm tin. Thì quý vị thấy là có khi Hồi đó mình lựa ổng kỹ dữ lắm á, không gì hết trơn. Mà về có khi là cũng còn chưa như ý nữa, có khi trống đánh xuôi mà càng thổi ngược, phải không? À, cho nên á là cái chân tình hay là cái chân thành á, là tiền bạc có thể mình kiếm được, tài sản mình kiếm được, vàng kim cương mình kiếm được, nhưng chân thành mình không kiếm được. Mà người nào mà đạt được cái chân thành á, người đó sẽ thành tựu thế và xuất thế gian. Tất cả sự việc trong thế gian đều làm được hết. Cho đến cái bước vào cái ngưỡng cửa tu tập của hiền thánh, chắc chắn là thành tựu. Chính vì thế mà Ngài Ấn Quang á, là cả một cuộc đời của Ngài đó chỉ ứng dụng hai chữ thành kính. Chân thành là mình đối đãi với nhau bằng tấm lòng, bằng cái sự chân thật, chứ không phải là chỉ ngôn từ qua mì hình thức, mà bên trong tâm thì nó khác. À, quý vị thấy, cho nên á, cái chân thành này nó bắt nguồn từ đâu? Từ ở trong cái lời nói, từ ở trong cái hành động, từ ở trong tâm niệm đối với mình trước. Chân thành đối với mình, ví dụ như một cái lời nói mình nói ra, như mình không hứa thì thôi, mình hứa mình phải làm cho được. Nếu làm không được thì mình cũng xin lỗi, hoặc là mình nói rõ cái lý do gì đó. Chứ nhiều khi nghe nói gì đó cái hứa một cái rồi xong rồi quên luôn, có khi nhớ lại mà thôi kệ. Vì thấy không? Hoặc là làm cái gì đó, làm gì đó làm cho nó phớt phớt cho rồi, chứ không có là phải quyết tâm làm cho đến nơi. Chẳng hạn như mình quét cái nhà cũng vậy đó. Quét cái nhà mà quét có khi quét sơ sơ, phải không? Có khi quét kỹ, nhưng mà có khi mình quét mình phải móc ở trong hốc trong kẹt ra, rồi thậm chí có khi mình phải dọn hết để tổng vệ sinh. Thưa quý vị thấy không, nội cái quét nhà thôi mà phải 4-5 cấp độ. Thì cái đối đãi mình người hay là trong cái công việc của chúng ta cũng vậy. Quý vị thấy cái người á mà thành công là thường là những cái người rất là thận trọng, cẩn thủy thận chung, tức là cẩn thận lúc ban đầu cho đến cái phút giây phút cuối cùng á, cũng là luôn luôn á là rất là kỹ lưỡng. Còn mình á, nhiều khi á là quý vị thấy có khi mình làm cái gì đó 70-80% rồi, 80-90% mình thấy rồi chắc xong rồi, phải không? Cái làm sao nhiều khi cái coi thường cái rồi cái có khi nó cái giây phút cuối cái có khi làm sao nó không có được trọn vẹn. Cho nên á, ở trong cái đạo làm người đó, là người xưa dạy mình là cẩn thủy thận chung. Như Hòa Thượng Tinh Vân đó được ở Đài Loan đó tặng cho Ngài một cái bằng, ở trong đó có 4 chữ là chung thân thành tựu, tức là thành tựu trọn một cuộc đời cho đến già. Từ khi mà bước ra tu hành cho đến khi ra hoằng pháp, tới làm bao nhiêu việc để lợi lạc chúng sanh, cho đến cuối cùng á trở về hưu nghỉ dưỡng, thành tựu cả một cuộc đời. Hòa Thượng Trúc Lâm Thượng Thân Hạ Từ cũng vậy. Hòa Thượng Giảng Đức Thượng Trí Hạ Tịnh, hơn nửa thế kỷ dịch kinh, từ cái lúc mà khởi điểm cho đến khi mà sau cùng không có thay đổi, hơn 50 năm. À, dịch kinh cho đến là hai con mắt không thấy đường, phải mổ bao nhiêu lần, mà con mắt là đã bệnh rồi đó quý vị. Mắt của Ngài là trước đó là đã bệnh, chưa dịch kinh là đã bệnh rồi, nhưng mà con mắt bệnh không thấy đường rõ, nhưng mà dịch gần hết cái phần kinh tạng của Phật giáo Đại Thừa. Và chúng ta thấy Hòa Thượng Làng Mai cũng vậy, Thượng Nhất Hạ Hạnh ở Mỹ này tạc tượng, là một trong những người đóng góp lớn lao cho thế giới hòa bình, cũng như là đóng góp về mặt tâm linh. Ở Việt Nam chúng ta có Hòa Thượng Thượng Đổng Hạ Minh là Tuyên Luật Sư, cả một cuộc đời dịch hết luật tạng, trong tam tạng đó, kinh tạng, luận tạng, luật tạng, một mình ngài dịch hết tạng luật. Và khi chết đã nằm cái thế cát tường. Quý vị biết cái thế cát tường không? Cái thế mà Đức Phật nằm á, khi chết nằm thế vậy đó chết. Cái đây mình muốn nói cái gì? Nói rằng cái việc làm, cái cách của mình đối nhân xử thế nó cũng rất là quan trọng. Cũng như Minh Thành vừa được tiếp xúc với thầy Pháp Hòa đó, Minh Thành thấy thầy là một người rất là chân thành. Cho nên á, là không có lạ gì đó, mà mỗi khi mà thầy tới đâu là Phật tử rần rộ hết. Tại vì những cái thầy nói thầy làm được, đối đãi rất là chân thành tất cả mọi người. Chúng ta cũng vậy, nếu như mà mình đối đãi với mọi người chân thành á, thì mình sẽ gặp được người chân thành. Cư xử rất là quan trọng. Tại vì á, mình khoan hãy nói tới làm Phật, làm Thánh, làm Tiên, làm người cho tốt trước ha. Mà làm người căn cứ ở đâu? Ở trong cái ứng xử thù tạc, có tình, có nghĩa, có trước, có sau. Rất là quan trọng. Và tiến thêm á, vô cái sự tu á, đòi hỏi chân thành rất là nhiều. Chẳng hạn như khi mà chúng ta mở cái quyển kinh ra mình tụng, mà nếu mình đọc ra cho lẹ đang xong cái quyển cái gì đó thì giống như là trả bài, đọc cho xong hết trang thôi, hết phẩm, hết bộ thôi, thì như vậy cũng được lợi ích hơn không đọc. Quý vị thấy không? Tại vì không đọc ở ngoài nói chuyện đông chuyện tây, tâm sự đời cô lựu, phải không? Còn khi mình đọc thì ba nghiệp cũng được thanh tịnh, ít nhất là trong cái giờ đó. Nhưng ở đây mình thành nâng gấp lên khá hơn nữa, tại đây là học chắc không à, tu giỏi không à. Thì khi mình đọc mà đọc bằng trái tim, đọc bằng cả cái tấm lòng của mình, đọc bằng cái sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn sâu xa đối với Pháp Bảo, thì cái đọc nó khác. Nó có thể gấp 10 hoặc 100 lần cái đọc tụng bình thường. Còn nếu không thì mình chỉ thấy giấy trắng mực đen thôi. Nhưng mà nếu mình đọc bằng cái tâm chân thành á, biết ơn á, thì quyết lệ xương máu của Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong đó. Mình mở cái quyển kinh ra là mình thấy quyết lệ xương máu tâm tủy của Phật, của Tổ ở trong đó. Đâu phải muốn kinh đó mình dở ra có, quý vị xem Đường Tăng là phải không? Phải không? Ai cũng biết phải không? Mới ra trong phim thôi mới có Tôn Ngộ Không như Bát Giới, Sa Tăng này kia. Chứ thật sự ngài đi có mình thôi. Thập tử nhất sanh, qua cái sa mạc trên 500 cây số một mình không có nước uống. Lúc đó sắp sửa chết rồi, ngài tụng cái bài Tâm Kinh Bát Nhã đó, cảm ứng với Bồ Tát Quán Thế Âm. Và có được một chút nước để mà vượt qua được cái sa mạc. Thì như vậy thì rồi Hòa Thượng Nhãn Đức như nãy chúng ta nói đó là mù mắt, dịch kinh cho tới mù đôi mắt. Và tất cả các bậc tôn đức gì mình mở quyển kinh rồi mình thấy đó, quyết lệ, mình thấy tâm tủy của Phật Tổ, các bậc cao tăng như vậy, mình tụng rất là cung kính từng chữ. Thì vậy thì mỗi chữ là mỗi hạt châu, mỗi câu là mỗi viên ngọc. Cái tụng đó có thể nó gấp 100 lần cái đọc tụng bình thường. Lại Phật cũng vậy. Nhiều khi Minh Thành chia sẻ với Phật tử cái phương pháp lại lá rơi, mấy Phật tử nói thầy con lá rơi không nổi, con thấy mít rụng không? Lá không thấy rơi nữa mà mít rụng không? Lại nhanh quen rồi lại chậm khó. Nhưng mà cái nhanh chậm nó không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ cái lòng thành của mình khi lại. Mình thành chia làm mấy cấp độ để lại Phật. Thứ nhất là lại theo nghi thức. Thứ hai là lại bằng sự biết ơn, nhớ ơn, cảm ơn, báo ơn và đền ơn. Đó là cấp độ thứ hai. Cấp độ thứ ba là lại Phật phá ngã. Lại để bào mòn, tiêu trừ cái tôi của mình. Và cấp độ thứ tư của sự lại Phật là lại để phát huy công năng đức dụng vô lượng hàm tàng ở trong tự tánh chân tâm của mình. Mình lại để phát huy ra từ bi, lại để tăng trưởng trí huệ, lại để phát sanh ra sự hỷ quang, lại để làm cho bao nhiêu những cái bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định của mình nó lưu lộ mỗi một lại của mình. Cho nên dạng đức hồng danh, trong cái câu Phật hiệu mà mình đọc lên, nó dạng Phật là A Di Đà Phật, cái Quán Thế Âm gì đó, rất là nhiều nghi thức. Nhưng mà mỗi một cái câu mình lại xuống như vậy đó, mà mình lại mà mình biết khai thác được cái kho tàng tâm đó, thì cái lúc đó là nó mở cửa kho tàng, bảo tàng. Cho nên mỗi khi mình tụng kinh là Nam Mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát, phải không? Phụ thuộc cái đó không? Khai Bảo Tạng Bồ Tát có nghe chưa? Nhưng mà không rành có mở được cửa kho tàng chưa? Phải không? Bữa nào cũng khai bảo tạng nhưng mà cửa ra không thấy, phải không? Báo vật. Vì vậy là tại chưa đủ chân thành cung kính. Chân thành cung kính đầy đủ rồi đó, mình sẽ thấy được. Thì như vậy á, ở trong cái niệm Phật cũng vậy, tụng kinh cũng vậy, trì chú cũng như vậy. Cho đến á, là mình làm việc tất cả mọi cái, từ cái ăn mình cũng đặt trọn cái tâm mình vô cái ăn. Cái đó cũng gọi là ăn chân thành, ăn rất là nhiệt tình, ăn rất ngon, cảm được cái hương vị trong đó. Chứ ăn mà là suy tư chuyện này chuyện kia thì đâu có chân thành đâu. Thì lúc đó mình cảm nhận được cái hương vị. Uống cũng vậy, đi cũng vậy, đứng cũng vậy, nói cũng vậy, mọi cái. Thì như vậy chân thành đó là nó cũng bao hàm luôn chánh niệm. Chân thành cũng bao hàm luôn chánh niệm. Chánh niệm là đài gương, gương soi hình tứ đại. Đẹp nhất là tình thương và cái tấm lòng nhân ái. Chánh niệm là đài gương nó soi. Ở trong cái chân thành nó có chánh niệm. Và soi cái gì? Soi cái hình tứ đại, tức là soi cái thân mình. Mỗi cử chỉ hành động mình đều nhận biết hết. Dạ. Như vậy cái người chân thành là người rất là đẹp. Như vậy thì á, mỗi một cái cử chỉ, mỗi một cái hành động, mỗi một cái lời nói, mỗi một cái á, cái tâm niệm mà mình á có được cái sự chân thành và cung kính á, thì quý vị thấy rằng á là chúng ta sẽ có một cái kết quả rất là bất ngờ ở trong công việc, ở trong giao tiếp, ở trong sự học hỏi, ở trong sự học hỏi. Nó làm thay đổi mình rất là nhiều, và mình không thể tưởng tượng nổi cái hiệu quả, lợi ích và giá trị của sự chân thành. Mình không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ tiến thêm cấp độ thứ hai. Nếu mà được cấp độ thứ nhất này thôi là đã thành công rực rỡ rồi đó. Nếu mà được tới cái đỉnh của cái bước thứ nhất này đã thành công rực rỡ, hiền nhân à. Chữ hiền ở trong đạo Phật là vừa có đức mà vừa có tài, thì gọi là hiền nhân. Mình thường nghe trong sách xưa đó là hiền nhân quân tử, phải không? Quý Phật tử có nghe hiền nhân quân tử, là đối với nhà nho đó là như vậy là đã đạt được đạo rồi đó. Đối với mình nhà nho. Nhưng mà trong đạo Phật á, tuy rằng là cái người thành công, nhưng mà cái thành công đó nó nằm ở trong sanh diệt. Mình được nhiều người thương nhưng rồi mình cũng phải chết, phải không? Mình được thương nhưng mà có khi lâu lâu người ta cũng ghét, phải không? Mình được lên cao nhưng mà có khi rồi cũng bị rơi xuống thấp. Mình được thành rồi có khi nó cũng sẽ bại. Cho nên á, là tiến tới cái bước thứ hai này đó, là phải thấy được cái bản chất rỗng không vô ngã của vạn pháp. Cái cấp độ thứ hai này là siêu phàm nhập thánh. Làm sao để mình thấy được cái tính chất rỗng không, nó sờ sờ gì đây, làm sao mình thấy nó không được, nó rờ rờ trước mắt rõ ràng gì sao mình thấy nó không? Bây giờ quý Phật tử thấy về cái ly này, thấy rõ ràng cái hình tướng không? Bây giờ thấy màu gì? Màu trắng, màu xanh, phải không? Bây giờ rủi mình thành sảy cái tay một cái, còn không? Còn cái ly này không? Còn cái hình tướng này không? Thì như vậy cái ly này đâu có cố định là cái ly. Nếu cái ly là thật thì mình làm cái kiểu gì nó cũng giữ y như hoài, nó mới thật. Nhưng mà chỉ cần xê xích một chút thôi, sảy cái tay hay là trợt cái bước chân thôi là cái rỗn trăm ngàn mảnh. Như vậy cái ly này có mà không, không mà có. Cái có nó không có chắc thật, cái có nó tạm bợ, cái có nó thuộc cái trong sinh diệt rỗng không. Cái ly như vậy, cái đối qua cũng vậy, cái bản thân con người mình cũng vậy. Và mình chứng kiến rất là nhiều, mới thấy đó rồi cái bệnh, mới thấy đó rồi cái già, mới thấy đó rồi cái vô thường. Tìm một cái cứng chắc, cái lõi chắc thật ở bên trong đó. À, cho nên á, kinh ở trong kinh á, thường ví dụ là giống như cái bó lau sậy. Bó lau sậy, mấy cái cây lau nó dựa với nhau. Quý vị thấy cái bó lau á, phải không? Ba bốn cây, nó cây này nó dựa qua cây kia, nó dựa lại, dựa vậy nó mới thành bó lau. Nếu nó đứng một mình á thì nó ngã đổ, tại vì nó rỗng ruột, nó bọng, nó rất là yếu. Tất cả các sự vật hiện tượng cũng giống như bó lau. Hoặc là buổi trưa cái mùa hè này nè, quý vị thấy mình đi ở trên đường á, mà trưa nắng thì xa xa mình nhìn thấy có mấy cái vũng nước, phải không? Mình nhìn xa xa mình thấy giống như có những cái vũng nước vậy đó, nhưng mà khi mình tới gần có không? Không có. Đó, trong kinh gọi là sóng nắng. À, khác lập trục diễm như hư tầm, si viên tróc nguyệt như phí lực. Tức là cái con nai khác đó, nó chạy theo sóng nắng, nó càng chạy chỉ càng nhọc nhằn mà không có nước. Giống như con vượn á, đêm rằm nó nhìn xuống hồ, nó thấy trăng, nó tưởng đâu là cái gì đó nó nhào chứ nó chụp. À, nó bắt mà chụp thì nó nát, chụp thì nó nát, nó chụp hoài mà không có được. Si viên tróc nguyệt như phí lực, tức là vượn ngu mò trăng chỉ nhọc sức thôi. Mỗi ngày đều tụng bát nhã thì để mình thấy cái đó. Nhưng mà mình thành dùng cái từ đơn giản là có gì đâu. Còn nhớ không?
Chị nghe cho người ta.
Còn nhớ không? Nhớ có gì đâu không? Không có chi. Mỗi khi có chuyện gì mà nó bực lên á, cái mình nhớ rằng là thở vô a di, thở ra đà phật, đức thở chết nè, ở đó lo chi, có cái gì đâu thiệt, đồ dởm không à, phải không? Nhớ đơn giản vậy thôi, mấy câu bình dân vậy thôi, nhưng mà đó là ma ha bát nhã ba la mật. Thấy được cái tính chất rỗng không của dạng sự dạng vật. À, khi mà mình á quân tu được cái đó rồi á, thì bây giờ bước qua cái thứ ba. Cái thứ ba là hôm nay mình thành muốn nhấn mạnh kỹ đó, là đại bi bồ đề tâm. Tại vì ở đây quý thầy làm từ thiện, từ thiện đó là thể hiện đại bi bồ đề tâm. Chùa chúng ta là chùa gì? Quan Âm. Mà Quan Âm là chúa tể của đại bi. Khi mà nói tới đại từ đại bi là ai cũng nhớ tới Bồ Tát Quan Âm hết. Cho nên Minh Thành gọi Quán Thế Âm Bồ Tát là hoa hậu của pháp giới. Không phải hoa hậu của thế giới mà là người đẹp nhất pháp giới, tam thiên đại thiên thế giới này. Bồ Tát Quan Âm là người đẹp nhất. Đẹp nhất là cái tâm đại bi. Đẹp nhất là cái Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm á, ở trong nhập Bồ Tát hạnh ngày tịch thiên, ví dụ Bồ Đề Tâm nó giống như là cổ thụ. Còn những cái phương pháp mà mình làm phước, những cái nho nhỏ mình thông thường ở bên ngoài đó, là nó giống như cây chuối. Cho nên cũng cái việc bố thí, mà bố thí bằng Bồ Đề Tâm là nó khác, nó thành cổ thụ. Mà cũng cái việc bố thí, nhưng mà bố thí mà không phải Bồ Đề Tâm á, thì cái đó là theo cái phước báo thông thường thì nó giống như cây chuối thôi. Cây chuối thì lột lột ra rồi không có bẹ, không có cái lõi chắc ở bên trong. Những cái bẹ nó rất là mềm, rất là xốp, không có thể làm đồ bàn tủ ghế được. Cổ thụ là Bồ Đề Tâm. Ở trong mấy nhập vào tác hạnh và tác tịch thiên nó rất là tán thán ca ngợi. Như người mù may mắn nhặt được viên chân châu, tôi phát tâm Bồ Đề cũng may mắn như thế. Tâm Bồ Đề cam lộ mang lại sự bất tử, là kho tàng vô tận trừ khử cảnh nghèo cùng. Cái người mà phát được cái tâm Bồ Đề đó giống như là cái người nghèo mà lụm được viên kim cương. giống như lụm được viên kim cương. Tâm bồ đề nó giống như cam lộ để giúp cho mình đạt tới cảnh giới của bất tử. Tâm bồ đề đó là kho tàng vô tận, trừ khử cảnh đói nghèo. Bây giờ nhiều quý Phật tử thấy như vậy, như thầy Minh Nhật của chúng ta đây đi, thầy xuất gia thầy đâu có tiền, làm gì thì có tiền thầy đem cho những người nghèo cùng khắp từ Nam tới Bắc nước Việt Nam. Nhưng mà tại sao thầy cho hoài, năm nào cũng cho mà không hết? Bồ đề tâm. Có vậy thấy không? Nếu thầy không đề xướng lên thì mình cũng đâu có biết đâu mình làm. Thì từ cái tâm muốn giúp người khổ đó, thì cái tâm đó nó kho tàng vô tận, cho nên cho hoài, mà mỗi năm mỗi cho mà càng ngày càng cho nhiều. Có gì thấy không? Mà đi tới đâu á là mọi người đó đã rất là vui, thậm chí là chảy nước mắt ròng ròng để nhận cái món quà đó. Mà thậm chí không phải cho đồ không mà còn cho pháp nữa. Tài pháp nhị thí thủy thành công, phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Tài là tiền của mình, cho 10 kg gạo, đi đâu cũng nghe nói cho 10 kg gạo, nghe cái thuộc lòng. Có ăn cơm không, có đủ không, cho 10 kg gạo, phải không? Rồi á, chai dầu, nước tương, bột ngọt, cái gì đó, bao thơ gì đó, đó là tài thí. Nhưng mà pháp thí nữa, tài pháp nhị thí thủy thành công mới thành công. Phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật, phước với huệ phải đầy đủ mới thành Phật được. Như vậy thì á, cái bồ đề tâm này đó, nó là cái kim cương, nó là kho tàng, nó là ngọc như ý. Nhưng mà tại sao mà sao không ai thích hết trơn ha? Mà mấy cái tờ mỏng mỏng mà có mấy con số trong đó, cái bộ nó hấp dẫn hơn à. Phải tự thấy chưa, phải không? Hoặc là mấy cái đồ giỡn xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng, mà bà già ông già cũng mê. Có gì thấy chưa? Tại vì sao? Tại mình chưa thấy được cái vĩ đại của bồ đề tâm. Là cái gì? Cái bồ đề tâm là gì? Cái phát khởi tình thương của mình đối với mọi người. Phát khởi được tình thương của mình đối với mọi người. Tại sao mình thương? Kinh Lăng Già gọi là xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng. Trí chẳng thấy có không mà khởi tâm đại bi, biết nhân pháp vô ngã, phiền não và sở tri thường trong sạch không tướng, mà khởi tâm đại bi. Xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng. Cái câu này mình thành tâm đắc dữ lắm, đọc nó vô giống như một cái bài nhạc mà nó thấm thía. Tại sao mà xa lìa chấp đoạn thường, thế gian hằng như mộng? Đại đa số tất cả chúng ta thường thường cái thấy của mình đều bị nghiêng về hai bên. Ví dụ như mình thấy cái đó có thì mình nói là thật, mình thấy cái đó là không tức là hoàn toàn không có. Nhưng mà mình không thấy rằng trong cái có nó có cái không, mà trong cái không nó có cái có. Cho nên cái câu nói mà đơn giản đó, mà nhạc tình cảm mà trong đó có đạo đó, thương thì thương mà giận thì giận, mà giận thì giận mà thương thì thương, có nghe câu đó không? Tại sao vậy? Tại vì thương nó nhưng mà nó có giận ở trong, hồi nó giận, mà giận nó nhưng mà hồi có nó thương. Không có gì thấy chưa? Cười đó mà hồi nó có khóc, khóc đó mà hồi nó có cười. Cho nên á là ca hát cũng ở đây, nhưng mà rồi hồi khóc cũng ở nơi đây. Anh nói sao? Tức là mình chưa thấy được cái pháp tương tức tương nhập. Cái này nó có cái kia nó có cái này. Trong bùn nó có sen, trong rác nó có hòa, trong người ác nó có người thiện. Ở trong á, cái người đó tội lỗi, nhưng mà họ chuyển một cái rồi trở thành là đại công đức. Cho nên á, mình luôn luôn á trân trọng mọi người là vậy đó. Thí dụ như nói về tu, thôi mình đóng cửa là mình tu thôi thì được cho mình mà mất cho người. Mà nếu như mình thôi bây giờ tôi phải xong pha là tôi làm, thì làm cho người ta cái mất mình. Như vậy Bồ Tát á là cái chỗ rất là đặc biệt. Bồ Tát phát cái tâm Bồ Đề rất là đặc biệt. Cho nên cái chữ mà tự lợi lợi tha đó, nó tuyệt vời lắm quý vị. Trong đạo Phật chúng ta làm thế nào để được lợi mình mà trong đó cũng có lợi người. Chẳng hạn như giờ Minh Thành nói với quý vị, nấu ở trong nhà bếp đi là thi sinh, cái đó là cái tâm Bồ Tát chứ đâu phải thường. Trong những cái đạo tràng Minh Thành thấy có một số Phật tử đó không có lên nghe pháp, không có lên tu với đại chúng, mở với bếp ở bên bếp lò lửa nóng vậy đó, nấu từ sáng, nấu tới trưa, nấu tới chiều tối mà vui vẻ nấu. Quý vị thấy không? Cái gì á thì á là phục vụ cho mọi người, hy sinh á, nhưng mà được người ta có khi bị mất mình. Là nấu hồi cái sao gần lửa nó nóng, còn nó sẹt, nó phật, nó cháy tùm lum. Có câu là nhất trụ trì, nhì nhà bếp, mẹ nó không có gì thấy chưa. Thành ra như vậy thì làm sao ở trong cái chỗ mình phục vụ đại chúng, làm cho người mà mình tu được cho mình. Cái chỗ đó là cái chỗ khó, mà được cái đó đó thì mới thực hành Bồ Đề Tâm được. Cho nên đi hộ niệm cũng vậy, có nhiều Phật tử hỏi Minh Thành nó hộ niệm, mình cứ nghĩ mình tới mình hộ cho người ta không à, thì mình không biết rằng cái hộ niệm đó đó là trước là phải hộ cho mình trước. Hộ cho mình là hộ bằng cách nào? Bình thường ở nhà mình tu, nhưng mà tới đó hộ cho mình là gì? Mình thấy cái người đó nằm đó giống như một khúc cây, thì mình quán chiếu rằng mình mới cũng sẽ giống vậy đó. Thì bao nhiêu cái tâm tham muốn, bao nhiêu những cái hơn tôi phải quấy, nó rơi rụng cái chỗ đó là cái chỗ đó mình hộ mình trước. Mình hộ mình được như vậy rồi nó rơi rụng hết mấy cái tâm đó. Mình đem cái tâm rơi rụng tất cả tham sân si hơn thua phải quấy, rồi mình niệm Phật, cái tâm đó mới giúp được cho người ta. Cho nên cái đó hộ mình rồi mới hộ người ta được. Chứ nếu như mình không có hộ mình đó, thì mình không hộ người được. Nấu cơm cũng vậy, quét rác cũng vậy, rau chùa cũng vậy. Tại sao không ai bắt kêu người khác mà tôi mình cái gì cũng tôi không vậy, cái gì cũng tôi không. Vừa làm mà vừa bực mình chứ quạo chứ, vừa làm mà sầm xì nói trong miệng nghe. Tức quá, còn làm mà vì tất cả mọi người đó, một chổi thôi quét cho tới kim can bảo địa, một tô thôi nấu mà bưng lên nó ăn á, cho tới vô thượng bồ đề mới tiêu. Đọc ở trong cái phẩm hương tích kinh Di Ma Cật, cái cơm mở cõi hương tích đem về đó là ăn không có tiêu, chừng nào cho tới vô thượng chánh đẳng chánh giác thành Phật nó mới tiêu. Tại vì cái Phật Bồ Tát nấu đó là nấu bằng cái tâm bồ đề để nấu, chứ không phải nấu bằng cái tâm để ngon dở. Bây giờ thấy chưa, chỗ đó chỗ độc đáo. Cho nên á cái Bồ Đề Tâm á nó đặc biệt á, nhưng mà muốn mà thành tựu được Bồ Đề Tâm phải thấy là thế gian hằng như mộng mới phá Bồ Đề Tâm được. Thế gian hằng như mộng, luôn luôn phải nguyền ngẫm nhớ cái này mới phá Bồ Đề Tâm được. Đang ngủ cái bỗng nhiên cái nghe sổ số sổ sao mà trúng cái độc đắc. Bao nhiêu quý vị, độc đắc nhiêu? Nhiêu có biết không?
259 triệu,
vô cùng chính xác. À, phải không? 259 triệu, quá cỡ rồi, phải không? Thấy cái bằng mừng, cái bằng la hú hồn muốn vía chân la nhảy cái tưng tưng lên, chân mở mắt rồi chưa rời khỏi gói với mền, còn trầm bền trên giường đâu có tờ nào đâu. Vậy đâu có tờ nào đâu, cái này là chim bao mà mộng hỉ, đâu có gì đâu. Cả một cuộc đời của mình làm, mình dành dụm, mình tích góp, cuối cùng á cái khúc mà nó nằm trên giường bệnh mà chuẩn bị thở cái khi đó thì lúc đó cũng giống y vậy, giống y chang vậy. Bừng con mắt vậy thấy mình tài không, không có gì hết. Cho nên Bát Nhã nó 800 quyển, 22 năm Đức Thế Tôn thuyết pháp, gồm là có ba chữ là vô sở đắc, không có được gì hả. Bình Thành nó dùng cái từ đơn giản thay thế là có gì đâu.
Không có gì.
Có gì đâu. Có gì đâu mà giận. Có gì đâu mà buồn. Có gì đâu mà hờn. Có gì đâu mà trách. Có gì đâu mà móc. Phải không? Có gì đâu mà để trong lòng. Buông cho một cái nó nhẹ tè, nó khỏe re. Phải không? Nhìn thấy chưa? Nó tươi, nó trẻ, nó khỏe, nó đẹp, nó an lạc, tu, nó sướng vậy đó. Nhưng mà không chịu buồn. Mà vô cầu Phật độ cho con được an lạc, hạnh phúc. Nhưng mà cứ nắm vô hoài giác lên, rồi nặng, rồi rên, rồi than, rồi thở. Nghe thấy chưa? Phật dạy cho mình cái phương pháp chịu khóa rõ ràng, mình không chịu làm. Vô mà mình nó cứ mâu thuẫn, nó trái ngược. Rồi mình cầu sao được. À, cho nên á, thế gian hằng như mộng á, không có cái trí chẳng thấy có không, khỏi cho tâm đại bi. Khỏi cho tâm đại bi á, cái tình thương á, thì chúng ta sẽ gặp một vị Bồ Tát quá quen. Bồ Tát này mình quen dữ lắm, ngày nào mình cũng đi thăm hết trơn. Bồ Tát nào mà quen, ngày nào cũng thăm, quý vị biết Bồ Tát nào không? Bồ Tát nào? Bồ Tát nào? Có người nói Quán Thế Âm mà. Mình đang ngồi trong cái đạo tràng của Bồ Tát Quán Thế Âm nè. Quý vị thấy không? Có ngài trên mình mới có chỗ này ngồi đây nè. À, ngài là nói xa mà nói gần là có hòa thượng. Phải không? Mà nói gần nữa là có mấy thầy mấy cô. À, như vậy thì á, ca ngợi Bồ Tát bằng cái bài kệ đó. Đầu cầm dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết, đạo tràng thanh tịnh ở ngay đây. Liễu biết phất bài muôn thế giới, sen hồng hé nở vạn lầu đài. Cúi đầu ca ngợi dân hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Đây là cái bài kệ ca ngợi Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng mà ở trong đó mình sẽ học được cái phương pháp của đại bi tâm. Đầu cành dương liễu vương cam lộ, một giọt mười phương rưới cũng đầy. Một giọt cam lộ đó ở trên cái đầu cành của Bồ Tát Quán Thế Âm đó, rưới xuống đó, nó đầy khắp mười phương thế giới. Tại sao lạ vậy? Tại sao lạ một giọt mà sao lại đầy hết mười phương? À, có cô dưới nó, ngài có đại từ bi quá giỏi. Cái từ bi đó quý vị, mỗi ngày mà mấy thầy mà cúng qua đường đó, xuất sanh đó, trước khi mà cầm cái ấn đó rồi đó, thì đọc cái bài rồi xong đó rồi đó, mới đem đi ra xuất sanh đó, đọc cái bài gì? Pháp lực chẳng nghĩ bàn, từ bi vô chướng ngại, bảy hạt khắp mười phương, thí cho khắp cả xa giới. Cái gì đó, pháp lực chẳng nghĩ bàn đó là cái sức mạnh của chánh pháp đó, mình không thể tưởng tượng nổi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của mình đạt được pháp rồi đó. Nhân thiên sư phạm, mẫu mực của trời người, 3000 năm rồi mà vua chúa thời Đức Thế Tôn ấy, vua Ba Tư Nạc đó, lại Đức Phật mà đem cái chén cái đầu lại với chân Phật. Mà bây giờ đó, các vị mà nó nguyên thủ quốc gia, những cái nhà khoa học vĩ đại trên thế giới đó, Phục mà Lăng, gọi là Phục Lăng. Mà những nhà khoa học mà nói là sao? Khoa học mà phát triển tới chỗ cùng cực mới bước vô cái ngưỡng cửa của Phật pháp thôi. Mới là A, B, C, mới có sắp mấy chữ cái sơ cấp của Phật học thôi. Cái pháp nó như vậy, cái chánh pháp nó như vậy, cho nên mới gọi là pháp bảo. Mình chỉ cần được một chữ thôi, giống như Ngài Thiên Thai Chí Ngải Đại Sư giảng một chữ diệu 3 tháng chưa xong. Ngài Thiên Thai Chí Ngải Đại Sư tổ của tông Pháp Hoa mà thể hội được một chữ diệu trong cái tựa kinh Pháp Hoa thì diệu pháp liên hoa, cái chữ đầu tiên đó. À, Ngài tụng kinh đó là Ngài nhập vô đại định. thấy được á, Linh Sơn Pháp Hội tới bây giờ nghiễm nhiên chưa có tàn. Phật Thích Ca còn nói pháp ở trên núi Linh Thú, một chữ diệu giảng 3 tháng chưa hết. Sức pháp chẳng nghĩ bàn, cho nên phải học pháp cho nhiều, nghiền ngẫm pháp. Và lúc đó mình sẽ thấy được những cái mình không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà ở đây quan trọng là gì? Từ bi vô chướng ngại đó. Cái người mà có cái tâm từ bi, có tình thương đó, không có cái gì có thể làm ngại được. Cái chỗ này là cái chỗ độc đáo. Cái người mà có được cái tâm từ, nuôi được cái tình thương, không có một cái gì ở trên thế gian này chướng ngại được hết. Mình có muốn đi đâu cũng được hài hòa, mình có muốn đi đâu cũng được êm xuôi, mình có muốn làm gì cũng được á là thuận buồm, mình có muốn là bao nhiêu những việc của mình được xuôi gió thành công, muốn không? Muốn không?
Em nghe cho anh vậy.
Muốn không?
Muốn
nhiều không? Nhiều cả bao nhiêu? Nhiều
vô tận.
Vô tận. Muốn là phải tăng tình thương. Xin thưa quý Phật tử, là cách đây 15 năm mình thành được một Phật tử người Hoa đó, giúp cho đi qua bên Đài Loan, thì đến chỗ Phật Quang Sơn của Hòa Thượng Tinh Vân. Thì tới đó đó mình thành thấy có một cái điều rất là đặc biệt á, là mấy cái chùa đó, Tàu đó thì hay xin xăm, quý vị biết không? À, mình coi trong phim Tàu nó cầm nó lắc theo nguyện xong lắc ngồi nó rớt ra, phải không? À, cái thẻ đó là thượng hạ gì đó, trung thượng gì đó, lại đó coi có người giải. Thì Hòa Thượng thấy người á, người Hoa người ta thích cái đó, cho nên bỏ đó thì người ta nhiều khi người ta thiếu, cho nên ngài mới chuyển lại từ cái chỗ sinh xâm, ngài chuyển lại thành ra cái pháp ngữ. Cho nên có cái tượng Phật lớn lắm, ngài để cái thùng phía trước cái đề là pháp ngữ đại Phật. Thì vậy thay vì lại rút xâm, bây giờ rút pháp ngữ ha? Rút pháp ngữ thì mình lại Phật, mình cầu nguyện xong mình rút, mình rút á, thì nếu mà cái lòng mình thành á, thì cái câu đó nói y vô cái chỗ tâm nhạc của mình lúc đó. Đó, như vậy ngài chuyển một cái tà trở về chánh, cái chỗ đó mới là siêu của Bồ Tát Đạo, quý vị. Thay vì mình không chịu là mình bỏ, mình chê, mình bác cái đó, phải không? Nhưng mà ngài không có bỏ, chuyển cái đó, chỗ đó mới siêu của Đại Thừa. Cái chỗ độc đáo của Đại Thừa là chuyển, chứ không có gì. Chẳng hạn như vậy mình nói rộng chút đi, cái tham. Thay vì xưa mình tham tiền, phải không? Tham tình, tham chơi, tham ăn, tham đủ thứ hết trơn. Bây giờ mình tu, mình chuyển mấy cái tham đó trở thành tham pháp, tham làm từ thiện, tham giúp người, tham học đạo, tham hành trì, thì cũng chuyển cái tham đó thôi. Chứ giờ mình dứt hết cái tham rồi, lúc đó làm sao quý vị? Làm sao? Không còn muốn gì nữa hết. Làm sao có vấn đề đó được? Cái tâm của mình là nó có cái dụng á, cái dụng của nó. Mà nếu mình làm như vậy là coi như mình á bỏ hết cái dụng của tâm, thì mình sẽ trở thành đó, nó ngơ ngơ ngáo ngáo, tu giết rồi không có chút nhích cục cơ gì được hết. Tại vì làm những tội hồi đó không biết tu thì gì cũng dám làm hết á, phải không? Giúp người này kia nữa, giờ tu đi sao thấy gì cũng tội, chứ đi cũng đạp trùng, uống thì coi chừng á, phải không? Cũng có mấy con gì trong đó, ăn thì cái gì cũng tội, chứ cuối cùng thân hỏi chút nhích ngọn chỗ à. Thì như vậy cái đó là mình hiểu nó phiến diện. Trở lại vấn đề, thì khi mình thành Hòa tới đó thì mình thành rút à, bên này đi rút xong. Mình tới em đi rút xong à, thì mình thành rút đó, thì nó lạ quý vị, cái chỗ này rất là đặc biệt. Thì mình thành rút đó, thì cái bài đầu tiên á chữ Nho, nhưng mà mình thành tạm dịch cho tiếng Việt á: tâm như biển cả không bờ mé, trồng rộng sen thanh dưỡng thân tâm, tự có một đôi tay vô sự, làm người từ bi giữa thế nhân. Khi đọc lên rồi mình giật mình. Tại vì sao? Tại vì á là cái câu thứ nhất là tâm như biển cả không bờ mé, câu thứ hai là trồng rộng sen thanh dưỡng thân tâm. Thì quý vị nhớ Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm của chúng ta là có cái bộ sách Mấy Điệu Sen Thanh ha. Bộ sách Mấy Điệu Sen Thanh, sen thanh đó thường ví dụ cho người tu tịnh độ ha. Mà lúc đó mình thành đang học thiền, không có ý niệm gì về tịnh độ, nhưng mà kêu mà trầm rộng sen thanh dưỡng thân tâm, lạ hay không có dính dáng gì trơn. Nhưng mà quý vị biết trở về rồi cái gì, tự nhiên cái nhân viên sao dịch 10 tác phẩm tịnh độ lên chùa Hoằng Pháp giảng niệm Phật luôn. Quý vị thấy cái chuyện nó đặc biệt vậy đó, không phải mình mê tín, nhưng mà phải có cái cơ cảm như thế nào đó mới gì vậy. Trồng rộng sen thanh dưỡng thân tâm. Rồi cái câu mà nó, cái câu này mới câu chết người nè. Tự có một đôi tay vô sự, xin thưa quý Phật tử, hồi xưa Minh Thành còn nhỏ là bị đánh túi bụi hết trơn, bị mấy anh chị đánh là tại vì đụng đâu hư đó. Đôi tay vô sự, làm đâu là hư đó, đụng vô gì là cô ta cầm vô là nát, chạm tới là vỡ, rồi vô tới là hư độ người ta. Cho nên không dám đụng vô đâu hết trơn, tối ngày ăn đi học không à. À, nhưng mà có điều là khi mà vào tu rồi giao trong Phật Pháp á, thì nó giống như là trở về cái vị trí của mình. Giống như mấy chỗ đó không phải chỗ của mình, đừng có rớ vô. Đừng rớ vô cái chỗ không phải của mình. À, thì á là cái câu cuối cùng là gì? À, là làm người từ bi giữa thế nhân. Đó là cái lần thứ nhất, quý vị biết lần thứ hai. Cái lần thứ hai đi qua đó, tại qua nó thích quá rồi, tính là qua bển học là ở bển luôn á. Nhưng mà qua bển thấy người ta giỏi quá rồi, quá nhiều người giỏi mà Việt Nam mình thiếu người. Thì nó thôi về, về giúp cho người Việt mình thôi. À, mình tu để mình làm được cái gì cống hiến cho người Việt mình. Thì thứ hai đó là có cái bài vô biên trăng gió mắt trong mắt, bất tận càng khôn đèn ngoài đèn, liễu biết hoa tươi muôn ngàn hộ, đến đâu gõ cửa cũng có ơi. Mà quý vị thấy đó là hai cái câu đầu rất là khó. À, tức là hai câu đầu nói về cái tâm, tức là vô biên trăng gió mắt ở trong mắt. Mình muốn nhìn thấy được mặt trăng, mình muốn nhìn thấy được những cái làn gió vô tận á, thì mình phải có con mắt ở trong con mắt, mình phải thấy được vô tận của đất trời. Chứ nếu mắt thường mình không thấy được. À, mình muốn phá cái tâm bồ đề, mình phải thấy được cái tánh không. À, rồi bất tận càng khôn đèn ngoài đèn, tức là đất trời vô tận, đèn ngoài đèn, không thể dùng cái đèn bình thường đốt bằng dầu hay bằng điện, mà phải dùng cái ánh sáng của tự tâm. Tâm đăng là ngọn đèn tâm. Thì lúc đó mình thấy là càng khôn vô tận. Nhưng mà hai cái câu mà Minh Thành nó tâm đắc vô cùng luôn là liễu biết hoa tươi muôn ngàn hộ, đến đâu gõ cửa cũng có ơi. Là nếu như mà mình thực hành cái tâm từ bi, cái tình thương của Bồ Tát Quán Thế Âm, là mình bất cứ mình đi tới chỗ nào cũng là hoa tươi liễu thắm, cốc 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 ơi. Mới gõ cửa bấm chuông reng 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 reng, mở cửa mời, welcome, mời quý vị thấy không, hoan nghênh mời vô, phải không? Nếu mà mình á đi đâu mình đối đãi bằng cái tình thương, bằng cái sự chân thành, bằng cái lòng cung kính đối với mọi người, thì tới chỗ nào cũng là gõ cửa cũng có người ơi. Cái đó không phải riêng bản thân mình, không phải riêng cho mình, tất cả mọi người ứng dụng theo cái đó là cái pháp của Bồ Tát dạy mình đó. Cho nên á là đó, cái một giọt mười phương rưới cũng đầy á. Tại quý vị nhớ là đó, cái ngày Di Ma Cật á, trong cái thất của ngài có bốn thước vuông thôi à, phương trượng bốn thước vuông mà chứa 48.000 cái tòa sư tử, thì cũng giống như đây thôi à. Tức là cái tâm của Bồ Tát nó lớn, dung được hết tất cả mọi người. Còn mình nếu mà không có cái tâm bồ đề, nếu không có cái tình thương, mới có 2-3 người ở thì sao? Không có chị không? Không có gì thấy chưa? Chẳng hạn giờ mình nói đi, giờ thầy thượng tọa chủ trì chùa Hoằng Pháp, ngày đi tu mà làm gì có tiền? Làm gì có tiền? Tu làm gì có tiền? Nhưng mà cái khóa tu mà một ngày ăn lạc, có gì biết không? 20.000 người nấu cơm, cơm hộp 20.000 hộp cho ăn không hết. Thì vậy có phải là một giọt mà đầy 20.000 một giọt rưới mười phương. Chỉ có cái tâm muốn chung cho Phật pháp, muốn lợi lạc cho chúng sanh à, thì thầy làm ra những cái như vậy mà lợi lạc cho khắp Phật tử trên cả thế giới. Một giọt mười phương rưới cũng đầy. Quan trọng là mình có được cái giọt đó không, phải không? Phát được cái tâm đó, tình thương muốn giúp đỡ mọi người không? Mình phát được cái tâm đó rồi đó thì đại nguyện thì có đại hạnh, bi đại bi, đại trí, đại dũng, đại hùng, đại lực, thì đại sự đại nghiệp sẽ thành. Chứ đừng nói chi cái chuyện nhỏ trong gia đình, quý vị mà ứng dụng mà chánh pháp mà đúng thôi, ở nhà quý vị đó Phật quá gia đình, Phật còn xây cả tịnh độ được, mà mình xây trong gia đình có mấy người được hết, tại mình chưa quyết tâm được hết, không có gì không được. Trong đạo Phật không có cái gì không được hết, đạo Phật là không 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 không, nhưng mà cái có vĩ đại siêu có. Chứ đừng tưởng đạo Phật là khổ ha, là không, là vô thượng vô ngã, sao mà thấy bi quan gì, sao mà học thấy thê thảm quá vậy. Nhưng mà không ngờ đó là thực tướng của thế gian, mà khi thấy được cái đó rồi đó, mình siêu diệt thế và xuất thế, mình thấy được cái vô thường, thấy được cái không, là lúc đó nó diệu dụng của nó đó, bất khả tư nghị, vô lượng vô biên, một giọt đầy khắp mười phương. Chịu vậy không? Nuôi cái tâm từ bi, nuôi cái tình thương. Nhớ sang năm đi làm từ thiện nghe không? Phải không? À, thì như vậy đó là mình khởi cái tâm ấy, nguyện không chưa đủ phải hạnh, mà mình phải làm. Bây giờ đó cái chỗ gì, bao nhiêu trần lụy tiêu tan hết đó, đàn tràng thanh tịnh ở ngay đây. Là khi mà có cái tâm từ bi á quý vị, là đó trần lụy, trần là bụi trần, sắc thanh hương vị xuất pháp ở bên ngoài, hình sắc âm thanh mùi vị vân vân, những cái thứ ở bên ngoài đó, hay là những cái khổ lụy đó, nó tiêu tan hết ở trong cái tình thương. Cho nên ở trong kinh Đại Thừa đó, thường nói đó, Bồ Tát không có phá phiền não, chỉ do cái quy lực của đại từ bi nó quá giải hết. Nói rồi quý vị nghe ngộ, ủa sao kỳ vậy, sao tu mà không có phiền não. Bây giờ ví dụ dễ thầy biết nè, chẳng hạn như giờ đứa con của mình á, nó nhỏ, nó có 2-3 tuổi thôi quý vị thấy không, à mà nó cái chỗ đó là cái chỗ yên tĩnh đi, à rất là trang nghiêm, rất là thanh tịnh, mọi người đang yên lặng, nó quà nó khóc, nó la, nó quậy lên, lúc đó là quý vị thì sao? Mình có ghét nó không? Mình có giận nó không? Mình có tức nó không? Có không? Nó có 2-3 tuổi mà, phải không? À mà nó con mình không có tức, mình không có giận, mình không có ghét. Tại sao? Tại vì nó là con mình thương. Thậm chí con mình nó lớn lên rồi, nó có khi nó làm điều sai, điều trật, nhưng mà mẹ có bỏ con không? Có không? Không có, vẫn thương. Như vậy cái tình thương á, nó đến đâu á, là nó có thể xóa tan hết tất cả những cái phiền lụy, phiền não. Cái người mà có cái tình thương lớn, người thực tập cái tâm từ á, ít phiền não, tự động mà. Tức là nó giống như là quý vị mà bỏ mấy cái viên mà xê mà vô ly nước vậy đó, nó hòa tan, tự động nó tan. Ở trong cái tình thương đó, nó làm cho tan chảy hết những cái phiền não, nó luôn luôn nó tiết ra cái chất trong mát thanh lương. Cho nên Bồ Tát luôn luôn cầm cái cam lộ là vậy đó, tại vì trong tình thương nó chứa đựng cái chất quá giải, mà cái cam lộ đó là bất tử. Cái chỗ tình thương nó đưa mình tới cái chỗ bất sanh bất diệt, mà cái chỗ độc đáo là cái chỗ gì? Tràn tràn thanh tịnh ở ngay đây đó. Cái tâm từ bi, cái tình thương đó, thì á, mỗi chỗ mỗi nơi mình ở là cái chỗ thanh tịnh. À, và cái chỗ mà rất là đặc biệt ở đây đó là liễu biết phất bài muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lầu đài. Cái chỗ này khó hiểu á. Liễu biết phất bài muôn thế giới là sao? Cái cành liễu của Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu trưng cho sự nhẫn nại và chịu khó. À, mà nếu như mình có được cái tâm nhẫn nại và chịu khó đó, à, thì mình sẽ thấy được muôn ngàn thế giới. Thế giới này là chỉ cho cái gì? Không phải thế giới mà nói rằng nước này nước kia. Thế giới này á là khi mà cái tâm của mình chịu khó đó quý vị, để mà mình tu tập, để mà mình làm những cái việc công đức, để mà mình hành trì, để mình muốn giúp đỡ người khác á, mình chịu khó đó, thì mình sẽ khám phá ra vô lượng cái thế giới của những người thì ăn xin, nghèo cùng khốn khổ. Thế giới của những cái người ăn trên ngồi trước. Thế giới của những cái đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, có khi không có cô nhi viện mà ở. Thế giới của những cái người quyền quy, và thế giới của những cái người đơn côi lẻ loi một mình. Thế giới của những người ở trong cái nghệ thuật, ở trong cái mỹ thuật. Thế giới của những người tu hành. Thế giới của những người ở trong cái hoàn cảnh chứng bệnh nan y, hoặc là những chứng bệnh bẩm sinh, mù bẩm sinh chẳng hạn, đuôi điếc câm đồng. Mình chịu khó mình sẽ thấy được muôn ngàn thế giới. Cho nên thế giới của trẻ thơ, nhiều khi đứa con nít 2-3 tuổi thôi, lúc đó đó Minh Thành ở trên chỗ trên Am bên núi đó, buổi sáng Minh Thành đang đi kinh hành vòng vòng á, sương mù rảnh đẹp. Lúc đó có đứa bé đó, nó mới có 7-8 tuổi thôi. Mình mới vừa sáng đang đi quay ra gặp nó, cái nó chắp tay A Di Đà Phật, nó xá mình thật là sau mình, nó nở một nụ cười vậy. Mình Thành đứng sững sờ, chắp xá lại tự nhiên rồi. Mình giống như là cái nó phản xạ vậy đó, mình tự nhiên mình chắp tay mình xá sâu lại, giống như nó xá mình vậy đó. Lúc đó mình đứng sững sờ một hồi lâu, nó đi rồi mình ngắm hết cái bóng nó khuất núi, rồi nó xuống núi, rồi nó đi học. Bây giờ nó chết rồi. Nó có đâu có 11, 12 tuổi thì chết rồi. Bị bệnh nó ung thư. Ung thư máu đó quý vị. Chị nó cũng vậy, cũng ung thư máu chết. Mà chùa cũng giúp đỡ nhưng mà cũng không có qua khỏi. Thì quý vị thấy rằng cái chỗ mà đẹp sững sờ ở đây là cái gì? Là một cái hành động chân thành của một đứa bé, và một cái nụ cười hồn nhiên, không có cái phiền lụy ở trong đó. Nó làm cho mình phải học cái thế giới của sự hồn nhiên và chân thành đó. Tự nhiên mình thấy mình phải cúi đầu. Mình phải cúi đầu trước đứa trẻ đó. Mà mình thấy cái thế giới nó quá đẹp. Tại sao mình nhìn mọi người khác bằng thành kiến không à? Phải không? Ha, nhiều khi mới bước vô ta cười với mình, quay mặt chỗ khác. Mẹ nó xấu tình, tánh tình, nó mầm muốn chơi. Phải không? Mà nhớ cái chuyện gì đó, quý vị thấy chưa? Mình nhớ những cái chuyện gì đó trong quá khứ thành kiến đó. Rồi cái đó mà làm cho mình khổ. Nhớ tháng trước, năm trước, nhớ năm rồi, 2-3 năm trước, vân vân. Mình không có sống được những cái giây phút đó, nó thảnh thơi, an bình ở trong hiện tại. Ở trong hiện tại của chánh niệm, của trong từng câu Phật hiệu. Cho nên á, khi mà chúng ta chịu khó như vậy đó, thì Minh Thành thấy quý Phật tử mà đi làm từ thiện đó, là có thể nói là liễu biết phất bài mấy chục thế giới, chứ chưa có muôn thế giới. Minh Thành cũng rất cảm động đó. Quý Phật tử mà ở bên đây sung sướng vật chất như vậy, phải không? Mà đi về á, Minh Thành thấy coi như là công chúa lọ lem. Thậm chí có khi đi vô những cái red room mà coi như là phải nín thở, phải ráng đi, vì đó là thế giới của red room. Bây giờ thấy chưa? Hoặc là đó, đi vô những cái chỗ mà mù, cho nguyên cái làng mù với những cái người mù, hay những cái người đó là đang đi những gì là chi, để mình thấy được bao nhiêu những cái thế giới thống khổ người khác. Nhiều khi mình ở nhà hoài, mình cứ nghĩ rằng đó mình có cái gì đâu,
mình không được gì, mình không sung sướng gì, thì mình nhìn mấy người đó mình mới thấy mình sướng hơn. Có gì thấy không? Mình mới thấy mình có phước hơn, mình mới thấy mình á là có nhân duyên hơn. Đó cho nên á là cái cành liễu đó là tính chịu khó nhẫn nại đó, mới có thể trao gửi được tình thương. Không có chịu khó không làm gì được hết. Cái người mà cứ kiếm cái chuyện dễ, kiếm cái chuyện gì cho nó khỏe, phải không? Mà dứt cái là mà khỏi cần niệm, khỏi cần tu nhiều, đợi chừng nào ngáp ngáp niệm 10 câu Phật rước cái đó ngon à. Không có gì thấy chưa? Toàn là chọn cái ngon không mà, nhưng mà cái đó không phải. Không phải vậy. À, có một thầy đó, mình thành biết tu mười mấy năm đó, lúc đó nhập thất cái trên núi cũng lâu lắm. Thầy bệnh một cái chứng bệnh đó, bệnh tới một cái cơn bệnh nặng nguy cấp đó quý vị, là cấp cứu đó. Mình thành sau khi mà khỏe rồi trở về, mình thành hỏi thầy, thầy cái lúc đó là sao thầy nhớ niệm Phật không? 10 câu ngon lành không? Thầy nói một câu cũng không nổi, đừng nói 10 câu. Hỏi sao thì sợ chết. Mà tu mười mấy hai chục năm rồi đó quý vị, lớn tuổi rồi mới đi xuất gia. Tức tinh tấn mà quý vị biết nhập thất rồi, như ở trên núi mà đâu phải thường đâu. À, cho nên đó, mình không có ỷ lại vô cái tâm từ bi của Phật, và phải dùng cái sức tu hành phải rất là tinh tấn, phải rất là chuyên cần. Nhiều khi mình lợi dụng cái tâm đại bi của Phật mình làm biến, không gì thấy không, lựa cái nào ngon không chịu làm, không chịu khó, không chịu cực, không chịu khổ, không chịu miễn là sao mà kết quả cho ngon, khoái mấy cái đó. Cho nên bị người ta dụ, bị gạt, rồi xong từ từ đi tới chỗ mê tín. Mình ở trong chánh tín mà lại đi lùi, đi ngược ra chỗ mê tín. Trong khi biết bao nhiêu người mê tín, người ta đang hướng về chánh tín. Chỗ này rất là quan trọng, phải để ý. Nhớ chỗ này thật là kỹ. Nghe người ta đó, thôi khỏi cần tu, khỏi cần gì hết trơn, phải không? À, được hết hứa hẹn đủ thứ, coi chừng. Coi chừng ngày mai ăn khỏi trả tiền. Biết không? Người chỗ sen hồng nở hé vạn lầu đài. Sen hồng nở hé vạn lầu đài, trong đó sen nó nở ra cả vạn cái lâu đài. Thích ở biệt thự mình thành được mấy Phật tử nhiều khi đi qua bên đây rồi qua cái Canada phải tự chạy lại đưa thầy cái chỗ này, mỗi cái nhà là mười mấy triệu không á nha, 5-7 triệu, 10 triệu rồi không á nha. À, mình nhìn thấy rồi mình cũng thấy thì cũng biết vậy thôi, chứ mình nghĩ rằng như thế có hạnh phúc gì đâu quý vị. À, nhiều khi hồi đó mình không biết, mới qua lần đầu tụi trời mình hay ngon dữ nha, sướng dữ ha, tới chừng mấy lần sau lại nó thầy nhà này đẹp này kia, mình thành nó không, tới chừng mà nhận cái đó vô rồi là tối ngày phải đi cài không à. Thôi quý vị thấy chưa, nặng lắm, nặng nợ lắm. Thà ở cái nhỏ nhỏ vừa vừa gì mà khỏe, có thời gian niệm Phật tụng kinh tu, quý vị thấy chưa. À, thì như vậy thì á, ở đây nói là sen hồng nở là cái gì, là ở trong cái dục nhiễm sinh lầy của vật chất. À, ở trong cái hấp dẫn của ngũ dục thế gian, mà trong đó mình tu được á, mình niệm Phật được, mình vững cái tâm với chánh pháp được, thì mình sẽ thấy vạn lầu đài. Vạn lầu đài tức là những cái cảnh giới an lạc ở trong pháp, ở trong sự công phu hành trì của mình. Cái sự tu của mình đó quý vị, nó không phải là đơn giản mà là chỉ có một cấp hay là hai cấp đâu. Ở trong đạo đó, kinh Thủ Lăng Nghiêm cho chúng ta là 53 địa vị. Cho nên mình tu á, nếu mà mình là tinh tấn á, thì nó sẽ cứ lên cấp bậc hoài. Nó lên hoài mà mình không biết rằng nó lên, nhưng mà lâu lâu mình cảm nhận, mình thấy giống như cái cây nó lớn vậy đó. Quý vị trồng cái cây kiển á, hay là cái hoa lan, hay là những cái cây quý vị thấy không, lâu lâu quý vị dần đã cái nó cao cao lên chút, 2-3 tháng thấy nó lớn lớn lên chút nữa, phải không? À, chừng 5-3 năm mình thấy nó nở hoa có trái. Nhưng mà nhiều khi mình không để ý, mình thấy nó không có lớn, nhưng mà lâu lâu mình nhìn lên mình thấy nó cao hơn. Cũng vậy, cái sự tu của mình, nếu mình tinh tấn, nếu mình chuyên cần, nếu mình ấy, giữ được cái niệm niệm thanh tịnh ở trong câu Phật hiệu á, ở trong từng hơi thở để mình thấy rõ cái mạng sống này mong manh đó, thì quý vị sẽ bước lên dạng lầu đài, cảnh giới thăng cao lên, rất là tuyệt vời, phải không? À, như vậy thì đó, à, nói về cái điểm mà cuối cùng ở Bồ Đề Tâm này, thì quý vị thấy nó thể hiện á,
ở cái chỗ là từ, à, từ là từ bi. Từ bi á thì đó chia làm ba loại đó: tiểu từ, trung từ và đại từ. À, thương thương nhỏ nhỏ thôi, lên cái thương vừa vừa, xong rồi cái thương rất là lớn. Thương nhỏ nhỏ là nói đơn giản là quý vị cho người ta món quà này kia nọ, cái đó là thương nhỏ. Mà nếu đem pháp tới nữa là thương vừa, trung từ, thương bằng cái sự hiểu biết Phật pháp. À, và cái đại từ á là phải thấy được cái vô ngã vị tha, quên mình để vì người, thậm chí là quên luôn cái sinh mạng, cái sức khỏe của mình để lo cho tất cả chúng sanh đó, lo cho mọi người, đó là đại từ. Và từ cái từ đó nó mới sanh ra cái thiện. Cái thiện đó là mình thể hiện ra hành động của mình. À, không những là một năm mình đi làm từ thiện một lần, nhưng mà mỗi lời nói, mỗi cử chỉ, mỗi hành động của mình là đang làm từ thiện cho người kế cận bên mình. Từ thiện đó là từ thiện xuyên suốt trong mỗi cử, mỗi động, nhất cử, nhất động của mình. Mình nói ra một cái lời từ ái mà mọi người đó quan hỷ, mình làm một cái việc mà nghĩ đến chung cho đại chúng, mỗi cái động niệm của mình suy nghĩ tất cả mọi người, như vậy thân miệng ý của mình luôn luôn làm từ thiện. Được như vậy rồi đó, mỗi khi mình đi được một cái chuyến từ thiện nữa thì cái đó nó thể hiện ra cái lớn, cái rộng ở bên ngoài. À, và đó cái thiện nó cũng chia ra làm ba loại: tạp thiện, định thiện và chí thiện. Tạp thiện là làm này kia nọ nhưng mà cũng phiền não, cũng giận, cũng buồn, phải không? Cũng đúng sai hay dở vân vân xen vô tùm lum, cái đó là tạp thiện. Định thiện á là khi mình đã tu tập mà mình chuyên nhất được cái tâm của mình, rất là chuyên nhất, rất là thanh tịnh, như vậy gọi là định thiện. Chí thiện là cái chỗ làm thiện mà không chấp thiện, và làm bằng cái tâm đại bi, tình thương rộng lớn, chỗ đó gọi là chí thiện, cực thiện, thuần thiện. Và từ cái chỗ là ba cái bước, tóm lại để quý vị thấy cái bước chân thành cung kính đối với mọi người. Bước thứ hai, thấy rõ được cái bản chất rỗng không, mình người vạn vật tạm bợ mong manh. Cái bước thứ ba, phải phá khỏi bồ đề tâm, thực hành á cái tình thương rộng lớn, thì đó là thể hiện được hai cái chữ từ thiện và bàn tay nhân ái, phải không? Nhân ái không có ở trong tâm trái tim không, mà phải thể hiện ra bằng hành động. Hành động đó là bàn tay, mà không phải một bàn tay mà đủ. Chúng sanh khổ nhiều lắm, cho nên phải có thiên thủ, thiên nhãn, phải không? Ngàn cánh tay để giúp, chỉ phụ em một tay đi, phải không? Chú phụ một tay đi, thì cả ngàn cái tay hỗ trợ lại mới thành được thiên thủ, phải không? Tức là làm được nhiều. Nhưng mà mỗi khi làm là thấy rõ hết tất cả thiên nhãn, chứ không phải là không thấy rõ mà nhào vô làm hồi thì sao, có chuyện không? Nghe thấy chưa? Đó là thể hiện qua thiên hữu thiên nhãn đại bi của Bồ Tát. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn thấm nhuần được tinh thần đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức Phật